Nào, thế bây giờ chúng ta vào tin mừng Gioan. Tôi mời các anh chị lấy tin mừng Gioan ở chương 6. Bởi vì hôm nay theo chương trình là chúng ta đọc từ chương 6 đến chương 11. Trước khi đi vào một vài văn bản, có điều này tôi chia sẻ để các anh chị nắm, rồi khi chúng ta đọc những cái văn bản đó mình thấy rõ hơn. Những ai đã quen với tin mừng Gioan thì khi nói đến chương 6 sẽ nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến dấu lạ nào? Hóa bánh là nhiều. Nói đến chương 9 thì nghĩ đến cái gì? Dấu lạ gì? Người mù từ thuở mới sinh. Đến chương 11, Lazaro sống lại. Những ai đã quen với tin mừng Gioan đó thì lập tức nói đến chương 6 là biết, chương 9 là biết, chương 11 là biết. Những dấu lạ lớn mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Và có một điều xin các anh chị để ý, những dấu lạ ấy gắn với những diễn từ. Tách riêng ra hay là hòa vào trong câu chuyện, dấu lạ gắn với diễn từ. Chẳng hạn chúng ta lấy chương 6 mà xem, có phải là bắt đầu từ câu 1 thì Thánh Gioan kể chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, phải không? Rồi bắt đầu từ câu 22 thì làm sao? Diễn từ trong hội đường Capernaum. Và chủ đề của diễn từ đó là về bánh hằng sống. Rồi nếu mà lấy chương 9 á, ngay từ câu 1 á, thì sẽ thấy Thánh Gioan kể chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh. Và trong câu chuyện rất là dài đó, nó hàm chứa một diễn từ về Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Rồi nếu chúng ta lấy chương 11 ra đó, thì sẽ thấy ngay câu thứ nhất mở đầu thì Thánh Gioan kể chuyện Chúa Giêsu làm cho ông Lazaro sống lại. Và trong cả cái câu chuyện dài đó, nó hàm chứa một diễn từ về Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Nhớ dùm tôi điều đó. Dấu chỉ hay là dấu lạ đi đôi với diễn từ. Từ đó chúng ta thấy trong đời sống đức tin của mình, trong cử hành phụng vụ, đặc biệt là các bí tích, nghĩ lại coi có giống như vậy không? Khi chúng ta cử hành các bí tích á, thì bao giờ cũng có một là dấu chỉ, tức là hành động, và thứ hai là có lời nói. Thế tôi nhắc lại, Thánh Gioan kể dấu lạ này và đồng thời có diễn từ. Khi chúng ta cử hành bí tích, mình có dấu chỉ, cái hành động, và đồng thời có lời nói. Ví dụ bí tích rửa tội, dấu chỉ là gì? Là nước. Lời nói là gì?
Nhân danh Cha.
Cùng với hành động đổ nước thì vị linh mục nói: Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đi đôi với nhau, bí tích thêm sức. Dấu chỉ là gì? Là dầu. Và cùng với hành động mà giám mục sức dầu thánh ở trên trán người chịu phép thêm sức, thì giám mục nói điều gì? Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Đi đôi với nhau. Trong bí tích giải tội, dấu chỉ là gì? Hành động là gì? Ông cha ông ngồi ở trong tòa giải tội, các anh chị không thấy. Nhưng mà thực sự lúc đó là vị linh mục giải tội giơ tay đặt trên đầu chúng ta cái cử chỉ chúc lành. Và cùng với cử chỉ đó thì vị linh mục đọc lời tha tội, xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân ý cha và con và thánh thần. Bây giờ linh mục giải tội người ta đọc bằng tiếng Việt Nam rồi, chứ không phải đọc bằng tiếng Latin như ngày xưa nữa. Cho nên mình hiểu, thế thì phải lắng tai mà nghe, chứ lại còn cứ gục đầu xuống đọc kinh lại Chúa con. Lắng tai mà nghe rồi trả lời là amen. Hồi tôi ở bên Mỹ đó, cha Sở là một cha già, mà ở cái nhà thờ đó mỗi Chủ nhật có một thánh lễ bằng tiếng Latin. Ôi bà ấy vào ấy thưa cha Sở, thưa cha, xin cha làm phép giải tội cho con bằng tiếng Latin. Và sao lại bằng tiếng Latin? Bảo nghe như vậy nó mới thích, nó mới thiêng liêng. Ông cha Sở ông mới nói với bà thế này, thì dễ thôi, bây giờ bà cứ xưng tội bằng tiếng Latin thì tôi giải bằng tiếng Latin. Nghe tôi chịu thua thôi. Xưng tội bằng tiếng Anh thì người ta giải tội bằng tiếng Anh thôi. Cái ngày xưa là các cha giải tội đọc cái công thức tha tội bằng tiếng Latin. Chúng ta không hiểu, cho nên hội thánh giúp mình bằng cách là gục đầu xuống đọc kinh ăn năn tội. Nghe cha gõ cốc cốc hết thì đi ra. Bởi vì có hiểu gì đâu. Còn bây giờ đó, linh mục giải tội bằng tiếng Việt Nam rồi, cho nên lắng tai nghe cái lời tha tội rất là thấm thía. Thiên Chúa là cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh và ban cho con ơn tha thứ và bình an. Rồi linh mục tha tội thì chúng ta phải đáp lại là amen. Sau đó mình có thể cảm ơn rồi đi ra, chứ lại còn phải đợi cóc cóc nữa. Ông đợi mãi vẫn thấy quỳ đấy. Cũng lại phải dục dã vào xong rồi. Thế tôi có ý nói với các anh chị đó là khi chúng ta đọc tin mừng Gioan ở những chương này, mình thấy này, có dấu lạ và có diễn từ, hoặc là tách riêng ra, hoặc là hòa quyện vào trong câu chuyện. Chúng ta liên tưởng đến các bí tích trong đời sống đức tin công giáo. Cử hành bí tích bao giờ cũng có dấu chỉ, có hành động và đồng thời có lời nói để diễn tả ý nghĩa của hành động. Giữ đạo bao nhiêu năm mà có khi mình không có biết cái chuyện đó, làm theo thói quen thôi, nhưng mình không có hiểu cái nội dung của những gì mình làm.